con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắn nhủ cho chúng ta phải tự kiểm điểm sau một năm đã qua. Chúng ta đã học hỏi được những gì trong cảnh đời, tìm hiểu sự thiếu sót của chính mình trên bước đường tu học, nhờ sự cấu trúc của siêu nhiên đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều, cho nên phải biết tranh thủ sự thanh tịnh của chính mình, tự giác và ý thức được giá trị trên con đường tu học, luôn luôn áp dụng sự kiên nhẫn thì mới đạt được kết quả tốt ở tương lai. Muốn phát triển luồng điện thanh nhẹ thì chỉ có thực hành mới đạt được. Phải noi gương các vị đã thành công và nuôi dưỡng con đường thực hiện tình thương và đạo đức do sự chỉ dạy của Đức Thầy kính yêu của chúng ta. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Quy hội Tân Niên của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada ngày 7 tháng Giêng năm 1984.
Hôm nay là ngày đạo lâm của ngày của năm 1984. Chúng ta lại được sư mẫu chúng thiện hướng thượng và hướng về tất cả các bạn khắp năm châu trong giờ phút thiêng liêng này. Trước khi đi, tất cả các bạn ở Montreal cũng gửi lời nhắn nhủ thương mến gói ghém trong tôi đưa đến cho các bạn tất cả khắp năm châu nhân dịp đầu năm này. Hôm nay cũng là ngày thiền chung của chúng ta khắp các nơi. Vui thay và lành thay, trong sự thanh tịnh của chúng ta vẫn được nảy nở và phát triển trong ý thức an lành của nội thức để hướng về nguồn cội quê xưa chung cũ của mọi hành và giả vô vi. Đầu năm 83 đến cuối năm 83, chúng ta đã vất vả trong hành trình tu học. Mọi người đã gói ghém trong tinh thần khăn gói trở về nguồn cội. Chúng ta đã và đang đi. Hôm nay là ngày đầu năm phát khởi, cũng nơi dung điểm dừng chân để khởi hành. Từ đầu năm đến cuối năm, như năm đã qua. Năm đã qua do sự cố gắng của chúng ta mà chúng ta đã vượt qua mọi trở ngại từ trong gia đình, trường đời cho đến tâm linh. Tự khôi phục lại lần lượt sự thanh tịnh mà chúng ta đã mất từ bao nhiêu kiếp. Không nhiều thì ít. Các bạn cũng đã cảm thấy rõ ràng chính ta phải có trách nhiệm xây dựng cho ta. Từ đời lãnh đạo, Nếu chúng ta không chịu trách nhiệm xây dựng cho chính ta thì chúng ta không có noi gương được của đấng cha lành mà làm được trở về với người đang mong đợi. Chúng ta có khởi hành thì phải có lúc định nào, trì kỳ trí đi, mà để giải tỏa mọi sự trì trệ của chân tâm của chúng ta. Chúng ta ở trong cái cõi thấy thức rồi, chúng sau này chúng ta phải trở về với chân thức thực trạng của chính mình, thực hành cho kỳ được đại nguyện mà chúng ta đã tự đề ra, trở về với chánh giác vô cùng đại đạo, giải tỏa những sự mê chấp sai lầm từ bao nhiêu kiếp, giữ lấy tâm không để hòa học và học hỏi tới vô cùng. Đó là nguyên ý của mọi hành giả đương hành tại thế. Cảnh đời để cho chúng ta học trong sự ham thích, rồi đi tới sự chán nản, rồi đi đến sự thăng hoa vô cùng cởi mở. Nó cảm thấy sự hoàn tất trong hành trình tu học của tâm linh hiện tại. Càng ngày càng tu càng cảm thấy thiếu thốn, chưa đầy đủ. Càng ngày càng tu càng thấy mình đang trì trệ, chưa hoàn tất. Nhiệm vụ càng ngày càng thấy nặng thì chúng ta lại càng dũng mãnh hơn, chịu đựng và gánh vác hơn trên đường đi hiện tại. Chư tiên chư Phật đã thành công do dũng chi từ bi. Ngày hôm nay chúng ta cảm thức được dũng chí từ bi thì chúng ta phải nên trở về với chân thức của dũng chí từ bi là sức mạnh vô cùng. Mà trước khi muốn hiểu rõ sự từ bi thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải biết tha thứ. Tha thứ cứ những gì xảy đến có thể làm tai hại cho chúng ta thấy nó là ân nhân và nhờ nó chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Hẳn chúng ta đã nhìn nhận như vậy. Chúng ta đã bị sự phản cách của tình đời rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vì sự vô cùng của tương lai mà chúng ta đã ý thức được đó là ân nhân. Nếu không nhờ sự kích động và phản động, làm sao chúng ta tiến được một bước? Trên đường tu đạo, tiến được một ly cũng mừng vô cùng. Và giữ lấy một ly đó để thăng hoa. Chúng ta không có lý do dựa vào sự bê trễ nữa. Mà chúng ta đã thấy rõ ràng bước chân chúng ta đã lần lượt trở về với sự thanh tịnh, nằm trong một thức thanh tịnh và sáng suốt để tự thức và thấy tất cả những sự siêu diệu của càn khôn vũ trụ đã tự động cấu trúc. Nó là sự hiện diện của thân xác của chính chúng ta hiện tại. Ngày hôm nay chúng ta có phương tiện xây dịch do sự cấu trúc siêu nhiên đó mà hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Lấy quán làm ăn, lấy nghịch làm thuận thì chúng ta không còn bị trở ngại nữa. Đường đi rất sáng lạng trong tâm thức của chúng ta, tràn đầy dũng chí thanh nhẹ để vượt qua mọi trở ngại từ hôm nay cho đến mãi mãi ở tương lai. sự ước muốn của chúng sanh luôn luôn muốn sống thành đạt. Nhưng mà sự trì trệ của chúng sanh luôn luôn tràn đầy. Cho nên có câu ma nhất trượng, Phật nhất xích. Sự thanh tịnh chỉ có một thước, nhưng mà cả trượng động loạn. Thì khi mà chúng ta hiểu được câu này, chúng ta phải trì chi đi nữa. Có một thước thanh tịnh mà thôi, mà một trượng động loạn là, nếu mà chúng ta không tranh thủ cái thanh tịnh này để cho càng ngày càng đi nhiều tương đồng với sự động loạn, thì làm sao chúng ta giải tỏa được sự động loạn trong nội thức của chúng ta. Cho nên các bạn đã thiền nhiều đêm, các bạn thiền trong sự trân trọng, các bạn mới thấy rõ rằng trượt ô nó xâm chiếm tâm tư sáng suốt của chính bạn nhiều hơn là sự thanh tịnh sẵn có của chính bạn. Cho nên nhiều bạn hết sức thanh tịnh và tự giác cố gắng thiền thâu đêm để cho nó đúng cái nguyên ý của biển cho lặng, Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật. Càng ngày càng phẳng lặng đi, rồi càng thấy rõ đường đi của chính mình. Cho nên nhiều người đã hy sinh những sự thụ hưởng hiện tại mà lo tu học thâu đêm, nhất quyết phải trở về nơi quê xưa chốn cũ, để tránh tai nạn không chính đáng có thể xảy ra cho chính họ. Cho nên họ quyết tâm lo tu, lo học, lo tu bổ những sự khiếm khuyết của chính họ để được thăng hoa trong một cách về nguồn cội. Thế gian vô na sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa, chúng ta đã học mãi mãi trên đường đạo, rốt cuộc cũng chỉ có nhẫn thôi. Tất cả chúng sanh giáng lâm xuống thế gian chỉ học có chữ nhẫn, mà đến ngày nay chưa hoàn tất, thì chúng ta cũng một phần ở trong đó. Sự mất quân bình đã tạo cho chính chúng ta sân si buồn tối. Chúng ta càng tu càng thấy rõ, chúng ta đã nuôi một sự ước vọng vô ích. Cho nên ngày nay chúng ta cương quyết trở về quy không để đạt tới thanh tịnh. Chúng ta bằng lòng ý thức được tu tâm dưỡng tánh là điều quý giá. Lập hạnh ngay trong gia cam, tu ngay trong cảnh kích động, trụ cây ngay trong cái chỗ chê bai bị sỉ vả, nhưng mà lòng thành kính cẩn vẫn đi trong hành trình hoạch định, không bao giờ thay đổi và mất mát được. Mỗi người đồng hành đồng tu thì sự phát triển của luồng thanh điển vô cùng đó sẽ chiếu ngược trở lên thiên đàng, thay vì chờ đợi thiên đàng chiếu cho chính chúng ta. Bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp, lòng tin tưởng của đấng bề trên cứu độ của chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta không hành thì không bao giờ chúng ta có thể đến được. Ngày hôm nay Khôi Vô Vi đã xác nhận rõ chính ta phải hành, chính ta phải chấn chỉnh nội tâm nội thức của chính chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới xứng đáng công hiến và học hỏi tiếp tục trên hành trình của nhân sinh tự lực, luôn luôn hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ. Đó là nguyện vọng giải thoát của một tâm linh bị sa đọa từ nhiều kiếp chúng ta. Tiên nữ bị giam hãm trong số phạm vi eo hẹp, tiên đồng cũng bị giam hãm trong số phạm vi eo hẹp, ước mong được sự giải thoát. Mà từ bao nhiêu kiếp đã cầu xin nhưng mà nào đã được. Ngày nay kết luận chúng ta thấy thích rõ, phải tự hành, tự tiên, tự đi. Không ai đi dùng cho chính chúng ta được. Cho nên các bạn đã thâu đêm kính yêu mười đạo, sống trong tình thâm của đạo đức. Các bạn lại ôm chặt hơn, thấy tôi phải đi. Tôi mừng được biết là khả năng tôi là vô cùng, khả năng của tôi là bất biến. Tôi cứ đi đến, tôi chẳng sợ một cái gì trở ngại có thể làm cho tôi trì trệ. Phong ba báo táp, chính bản thân tôi đã vượt qua nhiều kiếp, ngày hôm nay mới có sự hiện diện trên mặt đất, thì tôi phải tiếp tục thực hành cho kỳ được. Đầu tiên tôi sự thanh tịnh và sáng suốt hơn. Chỉ cầu mong của mỗi cá nhân chúng ta đều muốn đạt tới sanh thanh tịnh và sáng suốt, thì chúng ta mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Đó là chúng ta đưa hai tay nhận lấy cái gương báu của Thượng Đế ân ban cho chúng ta, đó là khí giới vô cùng. Cái gương tình thương và đạo đức mới dẹp bỏ tất cả những sự thù hận bất chánh trong nội tâm nội thức của mỗi hành giả được. Các bạn phải dùng khí giới đó mới chặt đứt được sự kích động và phản động trong nội thức của chính các bạn. Ngoài khí giới đó, chẳng có một khí giới nào tối tân nhất ở thế gian này có thể giải quyết được tâm bệnh của chính bạn. Ngày hôm nay chúng ta đi được một đoạn đường, nhưng chưa đủ. Càng dày công càng thấy chúng ta chưa đóng góp được cho xã hội nhân sinh. Ngược lại, chúng ta thấy rằng chúng ta đã hưởng thụ rất nhiều của xã hội nhân sinh. Cho nên chúng ta chỉ biết lo tu, vỏn vẹn có phần hồn lo tu, trì kỳ chí lo tu để trả món nợ thiên nhiên này mà mọi người chúng ta đã và đang tu. Và cảm nhận rõ rệt là chúng ta đang thiếu nợ cả cả không chịu trụ. Chúng ta đang ở trong định luật vay và trả, chúng ta phải trả cho kỳ được, là chúng ta sẽ học được tất cả. Không còn nhận lấy sự tâm tối mà tiến triển trong thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên huynh đệ tỷ muội có khối vô vi không nhiều, nhưng mà ý chí rất cao. Ý chí không dứt, ngừng nghỉ để tiến lên và giải tỏa những sự ô trược trong nội thức của chính họ là một điều đáng mừng cho nhân sinh ở tương lai. Ít người mà biết tu, biết học, biết xây dựng, biết khai triển, thì con số ít sẽ đến với con số nhiều, dễ dãi, vững vàng, giữ lấy tinh thần cứu độ, tự thức thì mới có giá trị. Nếu chúng ta còn ỷ lại nơi bản đạo, ỷ lại người truyền pháp, thì chỉ gây thêm trì trệ mà thôi. Cho nên tâm thức chúng ta ý thức được, và chúng ta phải tự hành, tự đi để trở về với đấng cha lành đang mong đợi. Chúng ta đã có đủ tài liệu để hiểu nguyên lý cả cả không vũ trụ quý báu vô cùng. Một nhóm người nhỏ, không tiền bạc nhiều, nhưng mà giàu tâm tầm đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới lượm được một cái pháp để tự tu tự tiến. Món quà ấy của Thượng Đế đã sắp đặt và ân ban cho những người nào mở tâm, mở lượng để học hỏi sự siêu nhiên vô cùng ở bên trên, thì lúc nào cũng được độ cả. Chính các bạn đã thấy, ngày hôm nay các bạn đâu có lệ thuộc bởi ngoại cảnh nhiều. Các bạn có thể nhất quyết, dứt khoát tu học, thì các bạn có thể ngủ ngộ. Rồi đương nhiên các bạn là một người tiết kiệm và cần kiệm đầy đủ, không có thiếu đức hạnh đối với nhân sinh. Do các bạn mới thấy rõ tình thương là cao quý. Đức hạnh của các bạn càng ngày càng dồi dào, tình thương của các bạn càng ngày càng lớn rộng, thì tâm của các bạn là chùa chiền, tâm của các bạn là nhà thờ, tâm của các bạn là thiên cung, và tâm của các bạn cũng là địa ngục để thức tâm. Thì các nơi các bạn đều có cơ hội quán thông, thì nó mới về, nó mới trở lại trọn lành trong tâm thức được. Còn chúng ta sợ địa ngục, chán thiên đàng, rồi ôm lấy đời. Rốt cuộc đời không cho phép chúng ta lưu luyến tại thế nữa. Đúng thời đúng giờ của định luật sanh lão bệnh tử, mọi người phải khăn gói ra đi, vì chỉ ai đi dùm cho chính chúng ta trong giây phút đó. Nếu chúng ta không tu, chúng ta cứ đòi hỏi cái sự bất chánh, thụ hưởng, tham dâm đủ thứ, rốt cuộc chúng ta được những gì? Chúng ta tự quỷ hoại hoại lấy ta mà thôi. Ngày hôm nay, từ tóc đen cho tới tóc bạc, từ sự mạnh dạn cho tới sự run rẩy, chúng ta đã xác nhận rõ ràng không có gì hơn. Của đời thì phải trả lại đời, đến với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, mới hợp định luật siêu nhiên. Mọi người chúng ta ý thức thì mọi bệnh tật trong tâm hồn của chúng ta cũng đều được cứu rỗi, thấy rõ rằng không phải của ta, và chúng ta may mắn được đến đây dự cuộc học hỏi sống trong bãi trường thi của đời, và để tiến về thanh tịnh. Cho nên chẳng có cái gì của chúng ta, của cải không phải của chúng ta, thể xác này cũng không phải của chúng ta. Tất cả những đạo pháp đều là phương tiện để dẫn tiến chúng ta trở về cơ duy nhất. Chúng ta không có dị biệt giữa tôn giáo này và tôn giáo nọ. Chúng ta chỉ biết ôm lấy tình thương và đạo đức, đi trong hành trình trao đổi với bất cứ nơi nào. Các bạn đã trao đổi không ít, vỏn vẹn có mấy năm thôi, nhưng mà các bạn đã ý thức và hiểu rất nhiều, biết rất nhiều. Rốt cuộc các bạn phải chọn một con đường nào mà các bạn đã và đang đi, là không phụ bất cứ một ai, mà mọi người đều có quyền phụ ta, thì mới kêu mà khai thông được tâm linh. Các bạn biết sử dụng đường đi và khí giới của Thượng Đế thì luôn luôn các bạn không có bị đắm loạn và thanh tịnh trong hành trình tiến hóa, không bị lệ loại, luôn luôn sống trong sự hòa hợp thanh tịnh của cả càn khôn vũ trụ, thì các bạn thấy rõ từ mọi trạng thái mà có sự sáng suốt hiện hữu, là từ mọi trạng thái mà có. Các bạn đã luân hồi nhiều kiếp, ngày nay nhắc đến đâu các bạn hiểu đến đó. Nói luật luân hồi của con thú các bạn cũng hiểu, nói luật luân hồi của con người các bạn cũng hiểu. Vì sao? Các bạn thanh tịnh, các bạn nghiên cứu thấy rõ luân hồi. Chính tôi đã luân hồi từ con thú, cho nên ngày nay tôi có cái tánh chất con thú, thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu mới càng thấy cái thú tánh tầm tối của chính mình, mà tự quét dọn và xây dựng sửa chữa đâu đó cho có trật tự. Cho nên tôi có làm mấy câu thơ: mặt người thú mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục vườn xanh lãnh khổ mà. Cái giai đoạn đó là trong lúc tôi tu, tôi cảm thấy sao? Tại sao mình tu không thanh tịnh, mình tu lại còn đòi hỏi dục tính quá nhiều, có khác gì con thú? Và sau cái dục tính đó có đạt được cái gì không? Tai hại cho tới thể xác, cho nên trong giờ thiền thức tâm. Rồi tôi mới ra mấy câu thơ, mới thấy rõ rằng thế gian mặt thì người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Thì cái chuyện đó làm sao khám phá được? Do cái tu học hành trì mới thấy rõ. Những câu đó ra để làm gì? Ở bên trên đã thấy sự thành tâm tu học của chính hành giả, và ban cho một tia sáng suốt để thức tâm giữ lấy, đó là mượn con đường để đi, soi sáng cho chúng ta tự đi. Xin ra bốn câu rõ ràng: thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, qua dục sinh lãnh khổ mà. Thì chúng ta từ cái khổ mới đạt đến hạnh phúc. Chứ đôi môi và tâm thức của chúng ta cứ đòi hỏi hạnh phúc, Nhưng mà nào ai đã có hạnh phúc? Cái âu thơ cho đến âu thơ cho đến lúc bạc đầu chưa thấy có hạnh phúc. Nhiều người bô lão hiện tại đã thấy rõ rằng giờ phút tôi phải ra đi. Tôi biết đây là sống trong đầu năm hạnh phúc, nhưng mà rồi tôi phải chia tay. Trong sự nhớ nhung làm sao tôi chịu được? Tại sao người phải ôm những sự si mê đó? Vì người thiếu tu, thiếu trở về với lục quân bình. Còn nếu mà trở về với lục quân bình rồi kể đến, có đến là phải có đi, có tụ là có phải có tan. Đương nhiên nó phải nằm trong luật chia tay mới có sự tiến hóa. Lúc đó vui vẻ mà nhìn con cháu. Cho nên nhiều người nhìn con cháu một cách vui tạm mà trong tâm bồ thấy càng ngày chúng ta càng già. Ai là người sẽ ở lại nâng đỡ con cháu? Đó là sự sai lầm, mất quân bình hướng ngoại. Thì đối với người tu không nghĩ điều này. Tôi càng tu càng sáng suốt, càng thanh nhẹ, tôi càng có cơ hội gửi tia sáng thanh tịnh về gia can để cứu độ trong cơ trình giải nghiệp cho con cháu tôi. Tôi càng tu nhiều và càng hoan hỷ được tu và giải mê pha chấp cho chính cá nhân tôi.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy cũng có một câu hỏi là xin phép thầy con đọc lên là tu rồi có giải được hết tội lỗi không thầy?
Tu mà cố gắng tu chân chánh á thì Phật xóa tội hết.
Đó, các bạn thấy không? Đó.
Còn không tu, tu mà nói dốc nói tôi tu, rồi chưa tu tới đâu đi dạy người ta tu, rồi kêu người ta tu, nói 6 tháng là thành Phật, 3 tháng là thành Phật, cái đó tội nặng lắm. Phỉnh người, gạt người, không được. Tu là phải có trì kỳ trí, thức tâm trở về với chính mình, hướng thiện nghiệp, lần lần dẫn giải cho người ta hiểu. Cho nên hỏi chứ các cha có uy tín ở trong nhà thờ rất lớn, ai đến cũng học đạo, nhưng mà Ngài đâu có nói gì hơn. Ngài nói những cái lịch sử quá trình, phải hướng thiện và xây dựng nội tâm, mới biết giá trị của Chúa và xây dựng đức tin đối với Chúa. Các vị sư thượng tọa ở trong chùa cũng vậy, lấy những lịch sử của Đức Phật đã làm và hành động tốt đẹp đó để cho mọi người noi đường đi tốt đẹp đó và tự đi. Còn cái phương thiền này là phải cố gắng hành. Nếu các bạn không hành, không lập lại trật tự của các bạn thì các bạn tự gây sự xáo trộn của nội tâm, thì không có làm sao mà hành đúng theo đường của Đức Phật đã và đang hành. Cho nên phải tu là phải cố gắng. Cố gắng ở chỗ nào? Cố gắng về với chính mình. Không nên tu mà đi thị phi, động chạm thiên hạ, cái đó không được. Chuyện của mình lo chưa xong. Bao nhiêu kiếp rồi, chưa lo được. Mà cái kiếp này chúng ta còn thị phi nữa, rồi chừng nào chúng ta tiến. Thị phi là lo chuyện bên ngoài, không lo chuyện bên trong. Bỏ quên mình thì trở nên bơ vơ. Cho nên hiểu được đạo rồi, phải dồn tất cả sự thanh tịnh vào tâm, mà để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình và hướng thượng để sớm đạt sự thanh nhẹ, mà biết giá trị trường cửu của nguồn cội mà tu tiến.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.